Xin mời quý ông bà anh chị em coi đoạn phim ngắn. Chúng ta thấy một chiếc xe hơi, hai chiếc, rồi thấy một người thanh niên đang trên đường trở về. Bộ phim đang hòa lại bài tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Người con hang hoang đàng đang lê bước trở về nhà cha. Anh ta không có phương tiện xe để về, anh ta phải đi bộ. Gõ cửa nhà cha mình. Cha, anh đã trở về, con ta đã trở về thật rồi. Chúng ta tiếp tục xem hình ảnh người anh trai. Phản ứng của anh trai như thế nào khi đi một chiếc xe sang trọng trở về nhà cha của mình, cũng là nhà của mình, thấy đàn hát tiệc mừng, thấy sự thân tình giữa người con hoang đàng với cha, anh ta đã ngán ngẩm và lắc đầu. Sự bực tức được thể hiện những cú đấm, đấm như thể thoát hết tất cả. Sự bực tức của mình. Người cha đứng phía sau, anh ta bực tức bởi vì người em đã trở về nhà. Sáng sớm, người em chào hỏi nhưng người anh chẳng mặn nồng trong việc trả lời. Em nói lên lời xin lỗi. Hai anh em ra vườn cắt cỏ, làm cỏ. Chúng ta sẽ thấy cái sự phản ứng của người anh như thế nào. Anh ta rất bực tức. Ở đằng xa, người cha và người em đã cùng nhau làm việc, thể hiện sự hợp nhất và yêu thương, tha thứ. Người anh đang có sự ghen tị về tài năng, đức độ, tất cả những thứ mà anh ta không có, hoặc là anh ta không hài lòng về chính mình. Người cha đang nói kỷ niệm xưa của người em với người anh, nói lên cái tình nghĩa trong một gia đình. Thái độ người cha thật nhẹ nhàng, cởi mở, khích lệ. Nhưng người anh lại một lần nữa từ chối, thể hiện qua sự bực tức. Và một ngày mới như nói đến một sức sống mới cho con người. Người em đang trên giường ngủ. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi. Người anh nói thức dậy. Và rồi hai anh em đã làm hòa và cùng nhau sửa lại cái chiếc xe đã bao năm không sử dụng của người em. Chúng ta thấy sự hạnh phúc của người cha được thể hiện trên gương mặt. Chúng ta có ước trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, có sự tha thứ, yêu thương và hiệp nhất không? Chắc chắn là có. Cái đề tài con chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em hôm nay là thánh thể, nguồn mạch yêu thương để con người trở về hiệp nhất và tri ân. Nói đến tri ân thì con xin hỏi quý ông bà anh chị em, bởi vì giáo xứ của chúng ta mừng 60 năm, ai trong nhà thờ này là thế hệ thứ nhất? Xin giơ tay. Có nghĩa là những người từ Bắc vào đây, thế hệ thứ nhất đưa con cháu mình vào đây. Ai? Ở tuổi 70, bởi vì giáo xứ này thành lập được 60 năm, thì lúc 10 tuổi là quý ông bà anh chị em là thế hệ thứ nhất, 5 tuổi là thế hệ thứ nhất. Được bao người thưa cô bác anh chị em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con cảm ơn. 60 năm bây giờ con số của thế hệ thứ nhất chỉ còn trọn vẹn có thể đếm được đầu ngón tay. Đâu rồi? Đâu rồi? Thưa quý ông bà anh chị em, đã ra đi. Cái ước nguyện của những người ra đi là gì? Phải chăng đó là tiếp tục hãy yêu thương và hiệp nhất? À, trước khi tiếp tục cái đề tài để nó bớt căng thẳng, con xin chia sẻ một cái câu chuyện. Có một vị linh mục sau một đợt tĩnh tâm lâu ngày thì ngài trở về giáo xứ và viết một cái bảng treo ngoài cổng đó: cha xứ đã chết. Và tính tình của ngài trở nên hiền lành dễ thương vô cùng. Cấm cười nghe. Không còn la, không còn nặng lời, ai vào cũng niềm nở tiếp đón. Bởi vì sau khóa tĩnh tâm là chết con người cũ của mình và sống con người mới, cho nên ngài viết cha xứ đã chết. Trong giáo xứ người ta mừng lắm, người ta đến với cha rất là vui vẻ. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, điều gì đã xảy ra? Sau khoảng chừng 3 tháng thì tính tình lại trở lại như ban đầu. Nóng nảy, khó chịu, bất vọng. Người ta thấy lầm lạ. Thì cuối cùng người ta phát hiện cái tấm bảng ngài treo đó: cha xứ đã chết, nay đã sống lại. Còn ông dám nói cha niệm nha, nói cha niệm cha lên cha đuổi về luôn, nó mệt lắm. Này này các con đừng có nhìn xuống, quê quá đi. À, nói điều đó để làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta sống tĩnh tâm, làm tuần thánh mà chúng ta không có ơn Chúa thì chắc chắn chúng ta không thể làm gì được. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thở nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không trấn giữ, uổng công người đến thủ canh đêm. Chỉ có ơn Chúa chúng ta mới có thể làm được tất cả. Thì con quay trở lại cái đề tài: Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu hay là nguồn yêu thương? Thánh Thể là nguồn ân sủng cho chúng ta có sự hiệp nhất, sự quay trở lại với chính mình, với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Thế thì chúng ta đặt lại cái điều gì thưa quý ông bà anh chị em? Con đi giảng tĩnh tâm cũng như giảng cho giới trẻ, con hỏi tại sao Chúa Giêsu lại chết? Em nào trả lời? Em nào trả lời cha coi. Tại sao Chúa Giêsu lại chết trên thập giá một cách như vậy? Con.
Thưa cha là vì yêu thương loài người.
Cho chàng pháo tay, đúng rồi. Con cảm ơn cha. Ở trình độ của em thì trả lời như vậy là tốt rồi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đó là một câu trả lời học bài máy móc. Các bạn sinh viên cũng trả lời như em ở tuổi 20-25. Con nói đúng mà sai, sai mà đúng. Tại sao Chúa Giêsu chết? Chúa Giêsu chết cho con người vì yêu thương con người, điều đó không sai. Nhưng mà chết cho con người vì con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, vì con người là con cái của Thiên Chúa, cho nên Đức Giêsu đã chết. Chúng ta lật lở lại trang Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký: Thiên Chúa đã tạo dựng con người bằng hơi thở của Ngài, thông quyền sự sống của Ngài cho con người, để rồi khi con người sa ngã, Thiên Chúa hứa và Thiên Chúa đã cứu bằng cách là cho con của Ngài xuống và bằng một giá rất đắt để chuộc tội con người. Và chúng ta tiếp tục đi vào phần tân ước. Bốn cuốn tin mừng nói gì? Đức Giêsu trong bữa tiệc ly đã rửa chân cho các môn đệ và nói anh em hãy làm như vậy với nhau. Đó là yêu thương, đó là hiệp nhất. Rồi trong ngày tiệc ly, Ngài đã lập phép thánh thể để gì thưa quý ông bà anh chị em? Để cho con người được sống mà không phải sống cho chính mình một mình mà cho anh chị em. Đó là hiệp nhất và yêu thương. Cái điều Đức Giêsu trăn trối trước khi Ngài về trời, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, lạy Cha xin cho những người Cha ban cho con thì hệ con ở đâu thì chúng cùng ở đó với con. Một tình yêu mà con không dám nói, bởi vì chắc chắn quý ông bà anh chị em, những người cha người mẹ đã cảm nhận tình yêu của người mẹ, của người cha dành cho con như thế nào. Quý ông bà anh chị em sẽ nghĩ gì khi con của mình nhìn về tình yêu của mình đó là một bổn phận? Con tin chắc không phải thế. Nhìn về cha mẹ là người đã yêu mình bằng một con tim thực sự chứ không phải bổn phận. Khác biệt nhau chỗ đó. Bất quyên bà anh chị em có muốn kể chuyện không ạ? Tại vì con thấy có người ngáp, có ai ngáp chưa? Ngáp thì cũng có kỹ thuật nhưng không có con thấy luôn gọi tên nó. Tôi xin hầu quyên bà anh chị em câu chuyện có thực và được người ta dựng lên cuốn phim và chiếu tại Pháp năm 1999. Cậu con trai tên là Anthony, gốc Nam Phi, đã định cư đến ở nước Pháp một cách bất hợp pháp và lại gặp cô Valerie. Hai trái tim yêu nhau, hai con người yêu nhau say đắm, nhưng mà một bên thì gia đình giàu có là nhà cô con gái là người Pháp, một bên là nghèo khó không có nhà cửa, không có gì hết, mà lại là khác da màu nữa, khác màu da nữa. Cho nên một sự chống đối giữa gia đình của cô gái Valerie đã nhiều lần gia đình ngăn cấm, nhưng hai người vẫn tiếp tục. Càng ngăn cấm thì sao? Có ai đây bị ngăn cấm chưa? Càng ngăn cấm thì sao? Có nhìn cô nào nháy nháy mắt? Càng ngăn cấm thì càng yêu và tìm cách ở bên nhau, thề non hẹn biển. Thế một ngày kia, cô và chàng tìm cách chuồn khỏi nhà, quyết định đi ở thật xa để được bên nhau. Và chẳng may khi sự toan tính và cô gái đã lấy tiền của cha mẹ bởi vì nhà giàu có, nhưng bị phát giác và cảnh sát bắt. Cảnh sát bắt thì chàng thanh niên Anton bỏ trốn. Cô gái Valerie buồn bã và bị đau tim, trước đã bị bệnh tim và bị nguy kịch suy tim, phải vào viện. Trong lúc buồn bã thì Anthony đọc được tờ báo đưa tin là người yêu của mình đang ở trong bệnh viện suy tim nặng. Anh ta buồn bã quay trở về căn gác của mình và điều chẳng lành đã đến với anh ta. Cảnh sát đã vào bắt anh ta đi. Trong cái tình trạng buồn đói, Anthony cũng lâm vào cảnh hôn mê và người ta cũng phải đưa anh ta vào bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ đành vô phương cứu chữa. Bệnh quá nặng, anh ta đã chết. Người ta phát giác trong cơn nguy kịch, người ta phát giác trong bàn tay của anh ta một mảnh giấy. Anh ta viết lại: tôi hiến tặng trái tim của tôi cho cô Valerie, người yêu của tôi. Và nhờ di chúc của chàng trai để lại, và cô Valerie được cứu sống. Tôi khuyên bảo anh chị em, Đức Giêsu, cái chết của Ngài, sự và con đường đau khổ của Ngài, sự phục sinh của Ngài cho con người được sống, và Ngài mời gọi con người cũng đi vào con đường như Ngài đã đi, con đường yêu thương, con đường đón nhận, con đường tha thứ cho nhau. Ngài căn dặn các môn đệ, anh em hãy đi rao giảng tin mừng và cứu dấu này. Dấu nào, ai trả lời được? Cứu dấu này, người ta anh em, người ta sẽ biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Tôi chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em cái sức mạnh của Thánh Thể, sức mạnh của Thánh Thể, sức mạnh của tình yêu của Chúa Kitô dành cho nhân loại. Bây giờ con xin đi qua cái vấn đề trở về hiệp nhất và tri ân. Thì có ba cái con xin chia sẻ: trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và trở về với anh chị em của mình. Trước hết, trở về với chính mình, phải cần có một thái độ, một quan điểm rõ ràng trong đời sống Kitô giáo, đó là lấy đạo làm gốc. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thường nghe người ta nói, hay nói đúng hơn là nhà nước chủ trương sống tốt đời. Xin trả lời, sống tốt đời, sống tốt đời đẹp đạo, ai nói câu đó hay, câu đó đúng, xin giơ tay. Ai nói câu đó hay, câu đó đúng, xin giơ tay. Chắc cái bài này cha Niệm này giải thích rồi hay sao á, có chưa? Cha Niệm giải thích chưa? Chưa hả? Mà không ai giơ tay, ai nói câu đó hay, câu đúng, giơ tay. Ai nói câu đó sai, giơ tay. Ôi giời ơi, cha Niệm, cha lên đây cho con được nhờ. Thưa quý ông bà anh chị em, lấy đạo làm gốc. Từ bao đời, con người, bậc cha ông vẫn dạy cho con cái của mình, trước hết là Thiên Chúa, thứ đến là ông bà cha mẹ, bám lấy cái gốc và sẽ sống. Cho nên chúng ta không thể nói sống tốt đời, đẹp đạo được, mà phải nói sống tốt đạo, đẹp đời. Đạo là cái gốc của con người. Thiên Chúa là tất cả. Thiên Chúa cho ta mùa xuân, Thiên Chúa cho ta hơi thở, Thiên Chúa là tất cả. Khi chúng ta quay trở về với chính mình là có một thái độ sống. Chỉ cần đặt lại câu hỏi, tại sao quý ông bà anh chị em lại ở nơi đây? Con rất ngạc nhiên khi trở về đây, cha Niệm còn khoe với con, nói dân đây tốt lắm cha ơi, đọc kinh bao nhiêu cũng được. Cha nói giảng tiếng đồng hồ con thua gì đâu, cha cứ giảng đi. Có đúng vậy không? Đúng cho rằng háo tay để con làm quất tiếng rưỡi luôn đi. Cha Niệm khen, hết lời khen, con nói tốt quá, con đi nhiều nơi không gặp được như vậy đâu, hiếm lắm. Con quay trở lại vấn đề, cái đạo là cái gốc của con người. Cái quan điểm sống mình chỉ đặt vấn đề mà đi đầu lễ, con hỏi quý ông bà anh chị em, thế hệ thứ nhất đâu rồi? Ra đi hết rồi, còn được những gì? Đó là sự sống đời sau. Con xin hầu quý ông bà anh chị em câu chuyện. Có một vị vua ra lệnh cho thần dân tiến vào cung điện và muốn lấy bất cứ thứ gì thì lấy. Sau khi hay tin, thần dân mới đổ vào cung điện của nhà vua lấy hết tất cả. Ông tin thì cha Niệm hô một tiếng là dân sẽ lấy hết nhà sứ đi cho mà xem. dân lấy hết tất cả, nào tủ, nào bàn, những gì sang trọng của nhà vua, trong chốc lát đã biến mất. Thế nhưng có một người thanh niên làm cho mọi người phải kinh ngạc, bởi vì anh ta chẳng lấy gì cho chính mình. Bất thình lình, anh ta chạy đến bên nhà vua, ôm lấy nhà vua và giơ lên. Anh ta nói, có nhà vua là có tất cả. Chúng ta chỉ có thể tha thứ được, chúng ta chỉ có thể trở về được khi chúng ta xác tín một điều, nhờ ơn Chúa, và chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của đời con. Lúc đó Thiên Chúa mới giúp chúng ta, lúc đó chúng ta mới có nghị lực, có can đảm để đứng lên trở về với chính mình. Con xin chia sẻ ông bà anh chị em, trở về với Thiên Chúa, trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và trở về với anh chị em của mình. Chúng ta trở về với Thiên Chúa khi chúng ta xác tín một Thiên Chúa không chỉ ở quyền năng, mà là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Hành trình 60 năm từ ngoài miền Bắc vào đây khởi nghiệp, bắt đầu hai bàn tay trắng, con cũng là thành phần trong một gia đình di cư 554, con hiểu, con biết cách khó của ban đầu thế nào. Con thường nói, đời cha ăn mặn, đời con cái gì? Đừng nói uống nước nha, con nói nó tiêu cực. Đời cha ăn mặn, đời con uống bia. Mà ngày hôm nay bia nó không chán rồi, nó uống rượu mạnh, một loại rượu ngon kìa. Thế thì chúng ta xác tín cái tình yêu của cha mẹ dành cho mình và tình yêu của các ngài vẫn còn sống với chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta xác tín vào một Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta không còn sợ hãi để đến với ngài. Chỉ trong nơi Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Thế thì để làm sao chúng ta có thể để xác tín vào một Thiên Chúa được? Qua kinh nghiệm sống, chỉ cần đứng bên một ngôi mộ của cha, của mẹ mình, chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Nếu người con đó có tình yêu với cha mẹ. Con xin đi tiếp phần thứ hai, phần thứ ba, đó là trở về với anh chị em của mình. Trong phần này con xin chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, trở về với cha với mẹ. Cha mẹ là gốc, đạo là gốc của con người. Nếu một người con không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ thì người con đó sẽ không tốt với chính cha mẹ, với chính mình và với xã hội. Thưa quý ông bà anh chị em, thầy ơi cho tiếp đoạn phim thứ hai. Chúng ta thấy hai người đang ngồi bên nhau, một người cha già, một cậu thanh niên đang đọc báo, và có một con chim sẻ bay đến. Người cha hỏi, con gì vậy? Con gì vậy? Đó là con chim sẻ, có gì đâu. Và rồi con chim sẻ bay đi, lại bay đến thêm một lần nữa. Người cha già lại hỏi, con gì vậy? Đó là con chim sẻ, nói hoài, biết không? Con gì vậy? Đó là con chim sẻ, không biết sao, đi đâu vậy? Người cha già đứng lên, lặng lẽ đi vào nhà. Thái độ của người con hết sức bực tức và ném tờ báo xuống đất. Người cha già trở lại, trên tay một cuốn sổ, đưa cho người con, chỉ vào cuốn sổ, đọc đi đọc lớn lên. Người cha viết trong cuốn sổ: ngày hôm nay là ngày sinh nhật con trai yêu dấu của tôi. Tại công viên này, tại nơi này, người con đã gọi, đã hỏi tới 21 lần cái gì vậy? Và cứ mỗi lần tôi đều trả lời cho con, đó là con chim sẻ. Và cứ thế người con cứ hỏi, và mỗi lần tôi trả lời bằng tình yêu thương. Tôi ôm con tôi vào lòng với sự cảm thông và hiểu rằng đó là tình yêu. Thưa các ông bà anh chị em, 60 năm chúng ta để một phút lắng động, một phút không cần, một thời khắc chúng ta nghĩ về hình ảnh của những người, của những người xưa, đó là cha, đó là mẹ mình. Và không cần những người đã khuất và những người đang ngồi ở nơi đây, quý ông, quý bà, cũng là cha, là mẹ, là ông, là bà, họ đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, trong tủi nhục, trong sự đau khổ, để cho con có ngày hôm nay. Chúng ta cứ nhìn vào những người mẹ, chúng ta sẽ thấy không chỉ 21 lần mà có thể là cả 100 lần chịu khổ cho con. Vậy mà ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thấy những người con họ không có cái đạo làm gốc, để rồi chỉ một lần như trong cuốn phim, chỉ 3 lần người cha hỏi con gì vậy, người con đã nổi nóng và xúc phạm đến cha, không kiên nhẫn đủ. Các ngài đã già, tính tình thay đổi, hành động thay đổi, chân yếu tay mềm, cần sự thông cảm của người con. Nếu người con đó không lấy đạo làm gốc thì chắc chắn sẽ không đón nhận, không còn sự kính trọng với cha, với mẹ của mình. Con xin kể câu chuyện có thật đã xảy ra ở Sài Gòn. Có một người gọi con là cậu, là trong gia đình thiêng liêng, không có máu mủ. Người đó đã kể lại cuộc đời của mình khi xưa lấy chồng được 2 người con gái, chồng bỏ ở Sài Gòn một chiếc xe đạp, và đã nhiều lần bị người ta cướp, bởi vì 4-5 giờ sáng phải dậy đi bán đủ thứ nghề, và có nhiều lần bị cướp. Và cứ vậy nhiều năm trôi qua, đã tích lũy, có căn nhà gần chợ khá giả lên, nuôi 2 người con gái ăn học. Một người con đi lấy chồng giàu sang, một người con lấy chồng ở nước ngoài. Người con ở Việt Nam sinh người con thứ nhất, bà chăm con, chăm luôn cả rể, chăm luôn cháu suốt gần 2 năm trời phục dịch, từ giặt đồ tất cả mọi thứ. Con thấy vậy con càng ngăn, nói cháu không được làm như vậy nữa, tuy là lớn tuổi hơn nhưng mà là cháu. Nếu làm cho nó như vậy, nó sẽ không yêu mình, không cảm nhận được sự đau khổ của mình, tình thương của mình dành cho con. Nói hứa không làm, được hứa. Rồi thơm lại nói là mẹ mà, có bao giờ nước mắt chảy ngược đâu, cậu không hiểu được. Và cứ vậy, khi đứa thứ nhất lớn, đứa thứ hai chuẩn bị ra đời, con là người thấy được vấn đề, con tiếp tục cố vấn, đừng bao giờ làm cho nó nữa. Bởi vì mình thấy cái cảnh tượng xảy ra trong nhà, người mẹ không bao giờ sinh con mà không bao giờ làm, để cho mẹ, để cho bà làm hết mọi sự. Và rồi đứa thứ hai ra đời, có hứa với con là 3 tháng giúp nó thôi, nhưng mà rồi cũng không làm được. khi cho con nó biết đi, rồi con sẽ nghỉ và chứng kiến suốt ngày chăm con chăm cháu. Một ngày nó thay cho con nó, nếu nó về nó cứ thay 4-5 bộ đồ, mẹ tha hồ giặt, tha hồ ủi. Có một ngày con đến thăm, khoảng chừng gần 5 giờ chiều, nó la mẹ nó: mẹ không đi đón cháu, giờ này còn ngồi đó sao? Con thấy con buồn, con nói cố gắng lên bỏ đi đừng nuôi nữa, rồi cũng không được. Đi tập thể dục buổi sáng sớm từ 3 giờ 4 giờ rưỡi 5 giờ thì nó phải bắt ngồi chờ cho đến 6 giờ rưỡi ở ngoài nó ngủ dậy nó mới mở cửa cho. Và cứ thế. Và một người mà ngày nào cách đây 2 năm, người mẹ đã kiệt sức vì một cú sốc rất lớn của người con gái làm cho mình, bán thân bất toại, nửa người vào bệnh viện. Và buổi chiều con được tin, con chạy vào bệnh viện thăm, động viên, hỏi nó mấy đứa đâu, không thấy. Chiều khoảng chừng 6 giờ đứa con rể và con gái vào bệnh viện, tóc tai trải mượt, sức nước hoa thơm phức, mặc quần ngắn ngang đây, tay trong tay đi với nhau. Con nói trong bụng: mày mà cháu của tao á, con tức quá chứ. Câu chuyện có thật. Và cách đây khoảng chừng 3 tuần, nó về. Và chưa hết thương bà anh chị em, khi mà mẹ nằm xuống một cái rồi, chồng con nó đi về nhà chồng nó ở, không còn đoái hoài tới mẹ. Mỗi lần gọi điện cho con, nó nói nó vừa mới về, nó chẳng nói gì, nó lại đi. Tết không có người ở, người ở về quê, người mẹ đó ở một mình. Năm nay trên 60 tuổi rồi, ở một mình. Cách đây khoảng chừng 3 tuần nó trở về nhà và nói: mẹ bán nhà cho con 4 tỷ. Bà ta gọi: cậu ơi, con không thể nó độc ác đến mức độ đó được cậu ơi. Nếu mà con bán nhà cho nó, tiền con đâu cần, trong nhà băng con còn mà. Mà chắc chỉ nó trả cho con mà nó xây lên một cái 7 tấm, tôi nói vậy, để nó kinh doanh. Nếu mà nó xây 7 tấm thì con phải ra đường ở cậu ơi. Giờ con sáng mắt ra rồi, nhưng tất cả đã muộn rồi. Con quay trở lại vấn đề, thưa quý ông bà anh chị em, một con người sống không lấy đạo làm gốc, đạo trời, đạo hiếu, thì không thể quay trở về, không thể tha thứ, không thể yêu thương và không thể hiệp nhất được. Cho nên khi con quay trở về đây, không cần cha niệm nói, con quan sát, con thấy quý ông bà anh chị em ngồi đây nhà thờ, và tâm tình con cũng quen một số người trong giáo xứ. Quý ông bà anh chị em, con biết một giáo xứ toàn tầng, một giáo xứ có truyền thống như vậy, lấy đạo làm gốc và giáo dục con mình sống đạo, thì chắc chắn mọi điều tốt lành sẽ đến, sự hiệp nhất sẽ có.
Ôi cha niệm ơi, cho con 5 phút nữa thôi để con kết. Bởi vì tĩnh tâm chứ không phải như bài giảng. Bài giảng con ngắn lắm, con 5 đến 7 phút thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng dán mác cho con là gì dài dài nhá.
Thế thì con quay trở lại vấn đề, chúng ta đang ở trong năm thánh 60 năm thành lập giáo xứ. Bí tích thánh thể là nguồn mạch tình yêu. Bí tích thánh thể là nguồn ân sủng của sự tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho con người, và Thiên Chúa mời gọi con người hãy đi vào tương quan với nhau. Chúa không cần chúng ta yêu Chúa nếu chúng ta không yêu anh chị em của mình. Và trên hết và trước hết, nếu chúng ta không sống lòng hiếu, lòng thảo với cha mẹ mình là đấng sinh thành ra mình. Trong sách Châm Ngôn, sách Khôn Ngoan, và kể cả Thánh Phaolô có nói: nếu ngươi không hiếu thảo với cha mẹ ngươi thì đèn của ngươi sẽ tắt ngập ngay. một xã hội mà chúng ta thấy nền giáo dục đang hô hào con người bỏ qua hay lơ là tính cái gốc của con người, đó là sống tốt, đạo đẹp đời, chứ không sống tốt đời đẹp đạo. Khuyên bà anh chị em biếu cho cha niệm một trái cam to đẹp, cắt ra không ăn được, đó là đẹp. Còn biếu cho cha một trái cam trông nó xấu nhưng mà cắt ra ăn được, cái nào hơn? Thiên Chúa muốn chúng ta hãy trở về với chính mình, trở về với Ngài, trở về với anh chị em của mình, và lấy đạo làm gốc. Chúng ta có Đức Giêsu ở cùng qua phép Thánh Thể. Việc Ngài chết chuộc tội cho con người sẽ không luống công, không phí sức nếu chúng ta là những người sống trong sự hiệp nhất. Bởi vì sau cái chết, Thiên Chúa không muốn chúng ta đến gặp Ngài một mình, mà Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đến gặp Ngài, cũng như người mẹ, người cha trong gia đình muốn cho tất cả con cái của mình gọi mình là mẹ, gọi mình là cha và biết yêu thương nhau. Con xin cảm ơn cha Niệm, cảm ơn quý cô, quý ông bà anh chị em đón nhận con về đây chia sẻ. Kính chúc quý ông bà anh chị em tiếp tục sống năm thánh của mình trong sự trở về, yêu thương và hiệp nhất, và luôn có Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng quý ông bà anh chị em. Amen.